Tôi biết ơn được dự phần vào buổi nhóm họp của các phụ nữ trung tính khắp thế giới. Tôi đã gặp hàng ngàn các chị em trên các quốc gia khác nhau. Lòng trung tín và sự tận tâm của các chị em đã củng cố tôi. Tấm gương tốt lành và cam kết của các chị em đã cùng phúc âm soi dẫn tôi. Những hành động âm thầm vô vị kỷ của các chị em cùng chứng ngôn của các chị em đã làm tôi hạ mình. Buổi tối hôm nay, tôi sẽ hỏi mỗi chị em cùng câu hỏi mà tôi đã hỏi nhiều chị em trong các chuồng chuyện trò của chúng tôi. Điều gì giúp cho chị được bền bỉ, bất di bất dị trước các điều thử thách đức tin của chị? Điều gì hỗ trợ chị trong suốt những thử thách và nghịch cảnh? Điều gì giúp chị trở thành một môn đồ chân chính của Chúa Giêsu Christ? Một số câu trả lời gồm có sự hiểu biết rằng Cha Thiên Thượng yêu thương và quan tâm đến mình, hy vọng rằng sự hy sinh chuộc tội của Chúa Giêsu Christ thì tất cả những phước lành đã hứa cho người trung tín sẽ được ứng nghiệm, sự hiểu biết về kế hoạch cứu chuộc. Sứ điệp của tôi hôm nay sẽ khai triển những lời khẳng định mà các chị em trong Roma chúng ta học. Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Lần đầu tiên tôi nhớ đã cảm thấy được một cách chắc chắn rằng Cha Thiên Thượng biết rõ yêu thương và quan tâm đến tôi khi tôi bước vào nước báp têm vào lúc 15 tuổi. Trước đó tôi đã biết Thượng Đế hiện hữu và Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu rỗi của thế gian. Tôi tin nơi hai Ngài và yêu mến hai Ngài. Nhưng tôi đã không bao giờ cảm nhận được tình yêu thương và mối quan tâm của hai Ngài dành cho cá nhân tôi. Cho đến ngày hôm đó, khi tôi hân hoan vào cơ hội để lập giao ước báp têm, tôi biết rằng là một phép lạ vĩ đại để những người truyền giáo tìm dẫn dạy tôi. Chỉ có ít người truyền giáo trong số 2 triệu người. Lúc ấy tôi biết rằng Cha Thiên Thượng biết rõ yêu thương tôi đặc biệt đến nỗi Ngài đã hướng dẫn những người truyền giáo đến nhà tôi. Giờ đây tôi biết rằng Thượng Đế là một Thượng Đế có tình yêu thương. Điều này đúng như vậy vì chúng ta là con cái của Ngài và Ngài muốn tất cả chúng ta đều có niềm vui và hạnh phúc vĩnh cửu. Công việc và vinh quang của Ngài là để chúng ta có thể có được sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu. Đó là lý do tại sao Ngài đã ban một kế hoạch hạnh phúc vĩnh cửu cho chúng ta. Mục đích của chúng ta trong cuộc sống là đạt được cuộc sống vĩnh cửu và sự tôn cao cho bản thân mình, cùng giúp cho những người khác cũng làm như vậy. Ngài tạo ra thế gian này để cho chúng ta đạt được một thể xác và chịu thử thách trong đức tin của chúng ta. Ngài ban cho chúng ta ân tứ quý báu về quyền tự quyết mà qua đó chúng ta có thể chọn lựa con đường để dẫn đến hạnh phúc vĩnh cửu. Kế hoạch cứu chuộc của Cha Thiên Thượng là dành cho chúng ta và tôi, cũng dành cho các tả con cái của Ngài. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng lên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng lên người nam người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và Ngài phán rằng hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất. Và Ngài ban cho họ lệnh truyền là phải thờ phượng Thượng Đế Chúa của họ. Và Adam đã tuân theo những lệnh truyền đó. Adam và Eva sanh ra con cái và kế hoạch này tiếp tục được tiến hành. Tôi biết rằng mỗi người chúng ta đều có một vai trò quan trọng và thiết yếu với tư cách là con gái của Thượng Đế. Ngài đã ban cho con gái của Ngài các thuộc tính thiêng liêng với mục đích nhằm xúc tiến công việc của Ngài. Thượng Đế đã giao phó cho các phụ nữ công việc thiêng liêng để sinh nở và nuôi dạy con cái. Không có một công việc nào quan trọng hơn. Đó là một sự kêu gọi thiêng liêng. Nhiệm vụ cao quý nhất đối với một người phụ nữ là công việc thiêng liêng của việc xây đắp gia đình vĩnh cửu. Một cách lý tưởng là chung cộng phần với người chồng của mình. Tôi biết rằng một số các chị em phụ nữ của chúng ta chưa nhận được các phước lành của hôn nhân hoặc con cái. Tôi cam đoan với các chị em rằng, vào đúng kỳ định, các chị em sẽ nhận được tất cả các phước lành đã được hứa cho người trung tín. Các chị em cần phải tiến tới với một sự trì trí trong Đấng Kitô, với một niềm hy vọng hết sức sáng lạng và kiên trì cho đến cùng để sẽ có được cuộc sống vĩnh cửu. Trong vĩnh cảnh vĩnh cửu, các phước lành bị thiếu sót chỉ tồn tại với một thời gian ngắn mà thôi. Ngoài ra, các chị em không cần phải kết hôn mới tuân giữ các lệnh truyền và nuôi dưỡng gia đình, bạn bè và láng giềng. Các ân tứ, tài năng, kỹ năng và sức mạnh thuộc linh của các chị em đều cần thiết trong việc xây đắp vương quốc. Chúa trông cậy vào sự sẵn lòng của các chị em để thi hành các bổn phận thiết yếu này. Chúa phán, ta sẽ chẳng quên ngươi. Này ta đã chạm ngươi trong bàn tay ta. Các tường thành ngươi thường ở trước mặt ta luôn. Chúa yêu thương các chị em, Ngài biết những niềm hy vọng và nỗi thất vọng của các chị em. Ngài yêu sẽ không quên các chị em về nỗi đau khổ của các chị em không ngớt ở trước mặt Ngài. Cách biểu lộ tình yêu thương tuyệt vời của Thượng Đế dành cho chúng ta là sự sẵn lòng của Ngài gửi vị nam tử yêu dấu của Ngài là Chúa Giêsu để chuộc tội lỗi của chúng ta, là đấng cứu chuộc, là cứu rỗi của chúng ta. Trong văn chúng ta đọc, vì Chúa Trời thương yêu thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đấng cứu rỗi phán, như Cha đã thương yêu ta thể nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy. Sự sẵn lòng của Chúa Giêsu Kitô để làm chiên con xin hy sinh cho là bày tỏ tình yêu thương của Ngài cho Cha và cho mỗi chúng ta. Ê-sa mô tả nỗi đau khổ của đấng cứu rỗi. Thật, Ngài đã ban sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta. Ngài đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, và sự gian ác của chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chính chúng ta được bình an, bởi lần roi của chúng ta được lành bệnh. Chúa đã phán, ta Thượng Đế đã chịu đựng mọi đau khổ để ấy cho mọi người, để họ khỏi đau khổ nếu họ chịu hối cải. Ngài đã cắt đứt tất cả những dây trói buộc của sự chết để làm tất cả loài người có thể được phục sinh. Ngài ban cho chúng ta sự bất diệt. Chúa Giêsu tự mang lấy tội lỗi của chúng ta chết để nhằm thỏa mãn được công lý, để chúng ta có thể không phải chịu đau khổ nếu chúng ta hối cải. Chúng ta cho thấy được chúng ta chấp nhận Chúa Giêsu Kitô khi chúng ta đặt đức tin nơi Ngài, hối cải tội lỗi của mình và tiếp nhận các giáo lễ cứu rỗi cần thiết để vào nơi hiện diện của Thượng Đế. Các giáo lễ cứu rỗi này là biểu tượng của các giao ước mà chúng ta lập. Các giao ước và sự tuân theo các luật pháp và lệnh truyền của Ngài ràng buộc chúng ta với Thượng Đế và củng cố đức tin của chúng ta. Đức tin và sự trì trí của chúng ta nơi Đấng Kitô sẽ mang đến cho chúng ta lòng can đảm và niềm tin cần phải có để đương đầu với thử thách của chúng ta. Ngay sau khi chồng tôi được kêu gọi làm chủ tọa phái bộ truyền giáo Paraguay Asian Mission năm 1992, chúng tôi tham dự một đại hội chi nhánh ở cộng đồng hẻo lánh ở Paraguay Chaco. Chúng tôi đã đi trên đường trải nhựa 4 tiếng đồng hồ, rồi 7 tiếng nữa trên con đường đơn sơ, chặng đường dài đầy nguy hiểm, rồi cũng được sớm quên đi khi chúng tôi chào mừng các tín hữu vui vẻ, nồng hậu ở Mistralo. Yusia Guerrero là chủ tịch của chi nhánh. Ông và vợ của ông, Marietta, là một trong số gia đình đã được gắn bó ở đền thờ. Tôi yêu cầu họ chia sẻ kinh nghiệm về chuyến đi đền thờ của họ. Và lúc đó, ngôi đền thờ gần nhất là ở Buenos Aires ở Argentina. Chuyến đi từ Missoula đến đền thờ đòi hỏi 27 giờ mỗi lượt đi. Và họ đã đi với hai đứa con nhỏ, lúc đó là giữa mùa đông lạnh lẽo. Với nhiều hy sinh, họ đã đến đền thờ và làm lễ gắn bó với gia đình, là một gia đình vĩnh cửu. Trên đường về, hai đứa bé đã bị bệnh nặng và chết. Họ chôn con mình dọc trên con đường và trễ giờ nhà, không có con bên cạnh. Họ buồn bã và cô đơn, nhưng kỳ diệu thay, họ đã cảm thấy được an ủi và bình an. Họ nói về kinh nghiệm này, con cái chúng tôi đã được làm lễ gắn bó với chúng tôi trong nhà của Chúa. Chúng tôi biết chúng tôi sẽ có lại con cái chúng tôi trong suốt thời vĩnh cửu. Sự hiểu biết này đã mang đến cho chúng tôi bình an và sự an ủi. Chúng tôi phải sống luôn xứng đáng và trung tín với giao ước mà chúng tôi đã lập trên đền thờ. Rồi chúng tôi sẽ được đoàn tụ với con mình. Làm thế nào chúng ta gia tăng đức tin và hy vọng của mình để được sống giống như các tín hữu trung thành người Paraguay này? Làm thế nào chúng ta củng cố niềm tin, lời khẳng định đã được lặp đi lặp lại của các chị em rằng các chị em tin tình yêu thương của Thượng Đế dành cho các chị em, rằng các chị em tin tưởng rằng mình sẽ nhận được các phước lành của Ngài, và rằng các chị em hiểu kế hoạch cứu chuộc của Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giêsu Kitô. Tôi đề nghị 4 điều để giúp đỡ tôi: cầu nguyện, học thánh thư, vâng lời và phục vụ. Cầu nguyện là hành động giao tiếp với Cha Thiên Thượng. Khi cầu nguyện, chúng ta công nhận đức tin của mình nơi Ngài và quyền năng của Ngài đã ban phước chúng ta. Trong Alma, chúng ta đọc, hỏi ý với Chúa trong mọi việc làm của mình và Ngài sẽ hướng dẫn Con đến điều thiện khi đêm đến. Con nằm xuống, hãy nằm xuống trong Chúa, để Ngài chăm sóc con trong giấc ngủ của con. Khi sáng thức dậy, con hãy để lòng mình tràn đầy lời tạ ơn Thượng Đế. Và nếu con làm như vậy, thì con sẽ được nâng cao vào ngày sau cùng. Sự hiểu biết về kế hoạch của Cha Thiên Thượng giúp chúng ta biết mình là ai và con người chúng ta phải trở thành. Chúa đã truyền lệnh các ngươi dò xem Kinh Thánh và tưởng bởi đó được sự sống đời đời. Ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Mọi phụ nữ cần phải học Thánh Thư. Khi trở nên quen thuộc hơn với lẽ thật của Thánh Thư, chúng ta sẽ có thể áp dụng các lẽ thật này vào cuộc sống của mình và được nhiều quyền năng hơn để hoàn thành các mục tiêu của Thượng Đế. Lời cầu nguyện cá nhân cùng việc học Thánh Thư hàng ngày cũng mời gọi ảnh hưởng và quyền năng của Đức Thánh Linh vào cuộc sống của chúng ta. Chúa phán, nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn điều răn ta. Sự vâng lời trung tín của chúng ta sẽ giúp chúng ta phát triển các thuộc tính của sự tin kính và thay đổi tấm lòng mình. Trong giáo lý và giao ước chúng ta được dạy, hãy luôn luôn tuân giữ các lệnh của ta rồi ngươi sẽ nhận được mão triều thiên của sự ngay chính. Lòng cam kết của chúng ta để sống theo phúc âm, nuôi dưỡng đức tin và hy vọng của chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta có nhiều cơ hội để phục vụ Ngài. Mỗi chị em phụ nữ đều được yêu cầu tìm kiếm những người giúp đỡ nghèo khó và hoạn nạn trong xung quanh chúng ta. Những người nghèo khó và hoạn nạn gồm có những người có nhu cầu thuộc linh và tình cảm nữa. Chúng ta cũng được yêu cầu cứu vớt những người đã qua đời mà có thể được thực hiện bằng cách xúc tiến lịch sử gia đình và công việc đền thờ. Chúng ta cũng được truyền lệnh phải chia sẻ phúc âm với những người khác. Tất cả những điều này là cách mà chúng ta có thể phục vụ Chúa. Chúa kỳ vọng những người vững mạnh sẽ củng cố người yếu đuối và đức tin của các chị em sẽ cũng được củng cố khi các em chị củng cố những người khác. Tôi biết Cha Thượng Đừng yêu thương mọi con cái của Ngài một cách trọn vẹn riêng từng người một và liên tục. Tôi biết rằng là phụ nữ chúng ta có một nhiệm vụ thiết yếu trong kế hoạch hạnh phúc. Nỗ lực tốt nhất của chúng ta là chỉ làm điều mà Ngài đòi hỏi từ chúng ta và mỗi chúng ta đều được cần đến trong việc xây đắp vương quốc. Sự chuộc tội là có thật. Chúa Giêsu Kitô là ơn cứu rỗi và chúa cứu của chúng ta. Tôi làm chứng rằng nếu chúng ta trung tín và kiên trì cho đến cùng, thì chúng ta sẽ nhận được tất cả các phước lành của Cha Thiên Thượng, chính là cuộc sống vĩnh cửu của sự tôn cao trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.